Tạo hóa tiên đế, chương 1268, Thái Nguyên trưởng giáo cùng đế nhất thánh tử, góc truyện audio.com, hai thân ảnh này đều bao phủ ở trong tiên quang mịt mờ thấy không rõ khuôn mặt nhưng mơ hồ có thể thấy được bên trong có một lão giả râu tóc bạc trắng, một cái là người trẻ tuổi tư thế oai hùng cao ngất. Lão giả râu tóc bạc trắng mặc đạo bào thanh sắc tay cầm phất trần, một bộ tiên phong đạo cốt tuy khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng toàn thân tản mát ra một loại khí thức phong phú, để cho tất cả mọi người có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Mà người trẻ tuổi kia thì càng thêm bất phàm. Đây là một nam tử hoàn mỹ vô khuyết, hắn mặc áo trắng, dáng người cao to, tóc dài màu đen nồng đậm mà giàu có sáng bóng, tùy ý rối tung ở sau ót, toàn thân đều bao phủ một tầng tiên đạo phù văn thần bí. Da thịt của hắn như ngọc tản ra hào quang lưu ly, con ngươi như tinh thần sáng chói, cả người tản ra khí thức cao quý thần bí. Làm cho Khương Tư Nam khiếp sợ nhất chính là khí thức của nam tử này vô cùng cường đại, vậy mà ẩn ẩn tương đương lão già kia, đều đạt đến một loại cảnh giới để cho người khó có thể tưởng tượng. Thái Nguyên trưởng giáo, đế nhất thánh tử, các ngươi làm sao lại đến Huyền Không Sơn ta? Trên mặt Khổng Lan lộ ra một tia kiêng kỵ và đề phòng, chậm rãi nói. Ha 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 ha. Khổng huynh, vì sao Thái Nguyên trưởng giáo cùng đế nhất thánh tử đến, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đương nhiên là vì bảo vật trên người tiểu tử này. Yêu Thừa cười lạnh nói. Thái Sơ Thánh Địa là thánh địa đệ nhất thiên hạ, Thái Nguyên trưởng giáo lĩnh tụ thiên hạ tông môn, đế nhất thánh tử chính là tuyệt thế thiên tài chói mắt nhất của Thái Sơ đại thế giới ta vạn năm qua, hôm nay có thể tới Huyền Không Sơn ngươi, là cho Khổng huynh ngươi mặt mũi rất lớn, chẳng lẽ ngươi không hoan nghênh sao? Thanh âm của Yêu Thừa như lôi chấn, để cho trong ánh mắt của Khương Tư Nam là lộ ra một tia chấn kinh. Đế nhất thánh tử, trách không được ta cảm giác khí tức quen thuộc, nguyên lai là hắn. Trong nội tâm Khương Tư Nam thì thào tự nói, vẻ khiếp sợ trên mặt căn bản không thể che giấu. Cái tên đế nhất này, hắn quả thực là quá quen thuộc. Trong chân cương giới, thiên tài chói mắt nhất của Đại La Thiên Tông, từng để cho Khương Tư Nam cảm giác được áp lực lớn lao, đó là một người hoàn mỹ không tì vết, nhân vật cường đại như vậy, lại cùng ngũ hành thánh tông thánh tử, đều chẳng qua là thế thân của một đại nhân vật. Hôm nay chứng kiến người trẻ tuổi trước mắt này, Khương Tư Nam mới rốt cục hiểu được, chỉ sợ là chính chủ xuất hiện. Đế nhất thánh tử chỉ là một thế thân cũng cường đại như vậy bản thể của bọn hắn lại nên thâm bất khả trắc bực nào. Thái Sơ đại thế giới trưởng giáo cùng với thánh tử sao? Quả nhiên là trận chiến thật lớn. Trong nội tâm Khương Tư Nam dần dần bình tĩnh, dù sao đã có nhiều người như vậy, lại nhiều một ít cũng không có gì. Hơn nữa Khương Tư Nam cảm giác được ánh mắt của đế nhất thánh tử đình trệ ở trên người mình chốc lát, trong ánh mắt mang theo hào quang để cho mình nhìn không hiểu. Hắn cũng biết thân phận của mình. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười lạnh, cục diện hôm nay đã đủ hung hiểm rồi, đơn giản là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Khổng Lan cười lạnh nói, ta tự nhiên rất hoan nghênh Thái Nguyên trưởng giáo cùng đế nhất thánh tử, chỉ là ta không biết lúc nào yêu huynh đầu phục Thái Sơ Thánh Địa, thật đúng là để cho người kinh ngạc a. Ánh mắt Thái Nguyên trưởng giáo lóe, góc truyện audio.com, lên, khẽ cười nói, Khổng đạo hữu đã hiểu lầm, yêu huynh cũng không có đầu nhập vào Thái Sơ Thánh Địa ta, hôm nay hắn đến chỉ là muốn báo mối thù giết con mà thôi, mà ta cùng đế nhất tới đây, tự nhiên là vì kiện bảo vật kia vốn nên quy Thái Sơ Thánh Địa ta, đây cũng là pháp chỉ lão tổ ở tiên giới truyền thừa, mong Khổng đạo hữu không để cho ta khó xử. Thanh âm của Thái Nguyên trưởng giáo rất bình thản, thoạt nhìn rất khách khí, nhưng lại tràn đầy một loại bá khí không cho cự tuyệt. Trong ánh mắt Khổng Lan lóe lên nộ khí rồi biến mất, thanh âm càng lạnh như băng nói. Chỉ sợ Thái Nguyên trưởng giáo nghĩ sai rồi, kiện bảo vật kia vốn là vật vô chủ, hôm nay Khương Tiểu Hữu đã hắn tặng cho Huyền Không Sơn ta, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đoạt sao? Thái Nguyên trưởng giáo cười nhạt nói, Khổng đạo hữu, ngươi nên biết kiện bảo vật kia chính là Thái Sơ Thiên Đế lưu lại, mà Thái Sơ Thánh Địa ta là đạo thống của Thái Sơ Thiên Đế, tiên giới lão tổ của chúng ta càng là đệ tử của Thái Sơ Thiên Đế, kiện bảo vật kia đương nhiên nên quy về Thái Sơ Thánh Địa ta. Hơn nữa tiên giới lão tổ đã truyền xuống ý chỉ, bảo vật này nhất định phải nắm bắt tới tay, nếu như Khổng đạo hữu không muốn giao ra, lão đạo ta cũng chỉ có thể động thủ. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, nghe ý tứ trong lời nói của Thái Nguyên trưởng giáo, Thái Sơ Thánh Địa dĩ nhiên là đạo thống của Thái Sơ Thiên Đế lưu lại. Nhưng theo Thái Sơ Thiên Đế nói, trận chiến năm đó cực kỳ thảm thiết, Thái Sơ Thiên Đế cùng hảo hữu chí giao của hắn đều bị giết, vậy vì sao đạo thống của hắn hoàn hảo không tổn hao gì? Trong nội tâm Khương Tư Nam tràn đầy khó hiểu, nhưng hôm nay xem ra tuy Thái Sơ tiền bối lưu lại đạo thống, nhưng đối với mình lại ôm ác ý, hôm nay tới đây, đều chỉ là vì tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Tư Nam, người yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn bảo vệ ngươi an toàn. Vừa lúc đó, thanh âm bình tĩnh của Mộng Thương Sinh truyền vào trong thức hải của Khương Tư Nam. Đại sư huynh, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sư tôn đâu, ngươi nhanh đi thôi, những người này không phải ngươi có thể đối phó được, ta có biện pháp ly khai. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, vội vàng truyền âm nói. Sư tôn rất tốt, về phần tại sao ta lại ở chỗ này, nói liền dài rồi, chờ vượt qua kiếp này ta lại nói cho ngươi, ngươi nói ngươi có biện pháp ly khai. Mộng Thương Sinh truyền âm nói. Đúng vậy, Khương Tư Nam nói, đại sư huynh, trong tay ta có thiên kiếm lệnh, mà thiên kiếm tiên sơn ngay ở hôm nay mở ra, ta đoán chừng dùng không được bao lâu. Đến lúc đó ta dùng thiên kiếm lệnh mang ngươi chung một chỗ chạy đến thiên kiếm tiên sơn, những lão già kia căn bản không làm gì được chúng ta. Ngươi có thiên kiếm lệnh, trong thanh âm của Mộng Thương Sinh mang theo một tia kinh ngạc nói. Nếu như vậy, vậy xác thực liền dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên kiếm lệnh có thể bảo vệ người mang lệnh tiến vào thiên kiếm tiên sơn, đến lúc đó thiên kiếm lệnh bị kích hoạt coi như là bọn hắn cộng lại cũng không thể phá hư thiên kiếm lệnh phòng ngự, vậy bây giờ chúng ta đừng có hành động thiếu suy nghĩ, chờ thiên kiếm tiên sơn xuất hiện đi. Được, Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hai người âm thầm truyền âm, không ai có thể phát hiện được. Hôm nay Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ở trong tay Khổng Huyền, chí bảo đã đến tay, Khương Tư Nam liền tạm thời bị những cường giả kia quên lãng, hôm. Góc truyện audio.com Này bọn hắn nhìn chằm chằm, vẫn là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp trong tay Khổng Huyền. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười lạnh, hắn âm thầm nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực cùng nguyên thần lực, chuẩn bị đến lúc đó dùng xu thế lôi đình không kịp bưng tai thúc giục Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, sau đó thừa cơ tiến vào trong thiên kiếm tiên sơn. Cách chương.